Lạy thầy, con biết thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi.
Hôm nay có hai tin liên quan đến một thôi, đó là những thay đổi mới trong giáo triều Roma. Chúng ta biết được bây giờ giáo triều Roma đang thay đổi như nào không? Nếu không theo dõi, không biết được. Tất cả hai đều từ Vatican News. Tin thứ nhất, đó là Đức Thánh Cha công bố tông hiến Praedicat Evangelium về giáo triều Roma. Ngày 19 tháng 3, 2022, lễ Thánh Giuse, Đức Thánh Cha đã công bố văn bản của tông hiến Praedicat Evangelium, nghĩa là anh em hãy rao giảng tin mừng đó. Tông hiến mới mang đến cho giáo triều Roma một cơ cấu có tính truyền giáo hơn để có thể phục vụ các giáo hội địa phương và việc loan báo tin mừng tốt hơn. Đấy, thì bây giờ chúng ta để ý nha. Ngay cái chỗ này nè, là cái tông hiến là thay đổi giáo triều Roma ở chỗ nào? Ở chỗ là nhấn mạnh đến vấn đề truyền giáo. Tí này em sẽ nói thêm khi mà đọc đến đó. Trước hết là thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành. Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo rằng tông hiến mới sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 6 năm nay. Có nghĩa là kể như là hơn một tháng nữa. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thông cáo nói rằng với việc tông hiến này có hiệu lực, tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, hoàn toàn bị bãi bỏ và được thay thế. Và việc cải tổ giáo triều Roma đã hoàn tất. Chúng ta biết được là Đức Thánh Cha Gioan Phanxicô đó, từ khi lên làm giáo hoàng đó, thì có 9 vị hồng y cố vấn từ khắp nơi trên thế giới mà Ngài chọn để giúp Ngài cải tổ tòa thánh, cải tổ giáo triều Roma. Thì bây giờ, cuối cùng Ngài đã ra cái tông hiến này đây, là kết quả của những cái cuộc gặp gỡ, bàn thảo, cân nhắc, vân vân, để cho giáo hội được đi đúng chiều hướng của mình, càng ngày càng hiện đại hóa bây giờ. Tông hiến mục tử nhân lành do Thánh Gioan Phaolô đệ nhị ký và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 1988. Tông hiến gồm 193 điều khoản và 2 phụ lục, đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 sửa đổi 3 lần và Đức Thánh Cha Phanxicô sửa đổi 1 lần vào năm 2014. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy tại sao mà Đức Thánh Cha kia ban, Đức Thánh Cha này bỏ làm sao? Đấy là cái vấn đề mình phải ý thức rõ. Rõ không có lầm mình sẽ bị nhầm và chết. Đức Giáo Hoàng á, chỉ có không sai lầm được ơn vô ngộ, hai vấn đề thôi. Tín lý và luân lý. Vậy thôi, khi Ngài nhân danh quyền bính kế vị Thánh Phêrô để tuyên bố một cái tín lý hay luân lý nào đó là Ngài không bao giờ sai lầm. Còn ngoài ra những cái khác, chẳng hạn như về kỷ luật, chẳng hạn như về những cái nghi lễ vân vân, thì vẫn có thể thay đổi được theo cái thời kỳ của nó, thời điểm của nó, theo cái thích nghi, theo hoàn cảnh của nó. Chứ không phải một giáo hoàng này đã ra một cái tông hiến này, tông huấn kia là giáo hoàng khác không được đổi. Vẫn có quyền được đổi khi trong cái thời điểm của Ngài cần phải đổi. Thế thôi, chẳng hạn như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã ký cái tông hiến mục tử nhân lành, mà bây giờ với cái tông hiến mới đây bỏ hết cái cũ, lấy cái mới này. Và vì thế nên những cái mà Đức Giáo hoàng thay đổi nọ kia đó mà không đụng đến tín lý và luân lý đó, thì mà đừng có mà phê phán nhá. Không có là mình cóc ngồi đáy giếng mà cho mình là thông biết hết mọi sự rồi phê phán cả giáo hoàng nữa, thì đúng là chẳng hiểu gì cả mà ngố nữa. Đó mà cứ tưởng là mình ngon lắm, nhất là một số nhà trí thức, em thấy Việt Nam ta, một số nhà trí thức kể cả ngoại quốc nữa, thần học gia với lại các thứ, cứ tưởng mình ngon hơn giáo hoàng. Đó, phê phán đủ thứ cả, những cái gì mà không hợp với mình. Việt Nam, nhất là giáo dân Việt Nam cứ cho mình ngon lắm, rồi cho mình là trí thức, là đi quốc si lô học giỏi hết. Trong khi đó bao nhiêu cái chẳng hiểu gì, chẳng biết gì cả, mà cứ cho mình đi quốc si lô là biết hết rồi, ngon lắm. Đó, cha Vũ Đình Trang, ngài nói rõ là các anh còn thiếu nhiều lắm. Đó, và sau đó em thấy là em tung ra cái cuốn mà Nước Chảy Từ Thẳng Đá, cuốn đầu tay của em năm 1988. Em thấy cuộc silo dùng cái cuốn đó để đi chia sẻ, đi phổ biến. Đó, mà trong khi em chẳng cuộc silo gì cả. Cái vấn đề ở đây em cố ý nói như vậy là chúng ta đừng có mà cho mình ngon lành rồi dám phê bình giáo hoàng, thế thôi. Chúng ta không hiểu được, không nắm vững những cái cần thiết ở trong giáo hội nó như thế nào, như thế nào. Chúng ta cứ tung ra những cái nọ kia mà lại nói cho người khác nghe, phê phán, chúng ta chỉ có chết thôi. Phải đền đó, chứ không phải là chỉ có xưng tội là đủ đâu. Cho đó bây giờ hôm nay em phân tách cho các anh chị này. Các vị giáo hoàng chỉ có không sai lầm ở cái tín lý và luân lý thôi. Khi mà ngài nhân danh quyền bính tối cao của ngài để mà tuyên bố thì là vô ngộ. Còn tất cả những cái khác ngài làm thì vẫn có thể được thay đổi theo những cái thời điểm mới. Có thế thôi. Mạnh có ý vậy thôi nhá. Tông Hiến Predicate Evangelium gồm 54 trang, mô tả các năng quyền của 16 bộ, vai trò của các cơ quan khác của Vatican, bao gồm các cơ quan tư pháp như Tòa Ân Giải Tối Cao, các tổ chức kinh tế như Bộ Kinh tế và các văn phòng khác như Phủ Giáo Hoàng. Theo Tông Hiến mới, tất cả các cơ quan chính của Vatican từ nay sẽ được gọi là Dicasterium thay vì Congregatio, có nghĩa là phân bộ thay vì là thánh bộ đó các anh chị. Đó, Dicasterium là phân bộ, còn cái kia là Congregatio mà tiếng Mỹ gọi là Congregation đó, thì là thánh bộ, thì không có còn gọi là thánh bộ nữa. Các hội đồng tòa thánh cũng được gọi là Dicasterium, cũng gọi là phân bộ thôi. Những cái bộ mà được phân ra thế thôi, chứ không phải là thánh bộ nữa. Vì thế nên có một lần em phân tách cho các anh chị nghe đó, là thánh bộ thì hơn hội đồng. Chẳng hạn như Đức Hồng Y Thuận chỉ là chủ tịch hội đồng tòa thánh về công lý và hòa bình thôi, chứ không phải là thánh bộ tín lý đức tin. Đấy, chẳng hạn thế. Mà trong khi dân của mình thì lại thích oai, do đó nên tự thì chỉ cho chủ tịch hội đồng, còn mình thì cho Đức Hồng Y của Việt Nam ta lên tổng trưởng thánh bộ. Đấy, chẳng hiểu gì cả. Thế mà cứ vậy nói thôi. Ngon lành nhưng mà. 16 bộ của giáo triều Roma. Giáo triều Roma sẽ có 16 bộ. Bộ loan báo tin mừng, bộ giáo lý đức tin, bộ phục vụ bác ái, bộ các giáo hội đông phương, bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, bộ phong thánh, bộ giám mục, bộ giáo sĩ, bộ các tu hội đời sống thánh hiến và các hội đoàn tông đồ, bộ giáo dân, gia đình và sự sống, bộ thăng tiến sự hiệp nhất của các Kitô hữu, bộ đối thoại liên tôn, bộ văn hóa và giáo dục, bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, bộ các văn bản luật và bộ truyền thông. Đó, tất cả là 16 bộ như vậy. Nhưng mà các anh chị để ý này, cái bộ đầu tiên được kể là bộ gì vậy? Bộ loan báo tin mừng. Sau đó mới tới bộ giáo lý đức tin. Hồi xưa các anh chị biết không, bộ giáo lý đức tin là trên bộ loan báo tin mừng. Bây giờ Đức Giáo Thánh Cha này đặt bộ loan báo tin mừng trước hết, trước cả bộ đức tin luôn. Tí này em sẽ giải thích thêm. Đấy, chúng ta thấy không, nó có ý nghĩa rất là sâu xa. Chúng ta biết nhưng mà đôi khi không có biết đủ, biết sâu. Và lý do tại sao như vậy, vân vân. Tài liệu giải thích rằng cần phải giảm số lượng các phòng ban bằng cách kết hợp các phòng ban có mục đích rất giống nhau hoặc bổ sung cho nhau và hợp lý hóa chức năng của họ nhằm tránh sự chồng chéo về năng quyền và giúp cho các công việc của họ hiệu quả hơn. Loan báo tin mừng nằm ở trung tâm sứ vụ của giáo triều Roma. Một thay đổi quan trọng là hội đồng tòa thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng và bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc được hợp nhất thành bộ loan báo tin mừng do Đức Thánh Cha trực tiếp điều hành. Bộ này được liệt kê đầu tiên. Điều này cho thấy vai trò trung tâm của nó trong cấu trúc mới của giáo triều Roma. Bộ sẽ có hai phân bộ, Một, lo về những vấn đề nền tảng của việc loan báo tin mừng trên thế giới. Và một, lo về việc loan báo tin mừng lần đầu và các giáo hội mới đặc thù trong các lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Bộ. Mỗi phân bộ sẽ được điều hành bởi một quyền bộ trưởng nhân danh Đức Thánh Cha. Thấy cái bộ này không? Bộ này bây giờ là đứng đầu ở trong giáo triều Roma. Đứng đầu. Bởi vì sao vậy? Chính Đức Thánh Cha làm đầu của bộ này luôn. Chứ không phải hồng ý nào hết. Chính Đức Thánh Cha đứng đầu cái bộ này. Và bộ này phân chia làm hai. Một phần là rao giảng tin mừng trên thế giới, nghĩa là cho dân ngoại. Và một phần là loan báo tin mừng cho những cái giáo hội mới được thành lập. Cái lãnh vực đó đều có hai vị quyền bộ trưởng. Quyền đây là thay cho Đức Giáo Hoàng để điều khiển, phục vụ từng cái phân bộ một. Và em thấy cái này rất là chí lý. Em hoan hô, rất là hay. Giống hệt như Đức Thánh Cha về vấn đề là rửa chân vậy. Cho bây giờ không phải chỉ nam thôi. Em thấy rất là đúng với lại cái bài phúc âm rửa chân của Chúa Giêsu. Ý Chúa rất là sâu xa trong cái bài đó. Nếu hiểu ra thì sẽ thấy được Đức Thánh Cha làm quá đúng. Đấy, cả cái đó nữa. Từ trước nay không giáo hoàng nào dám thay đổi. Đức Giáo Hoàng này thay đổi. Không phải là các giáo hoàng khác sai. Nhưng mà bây giờ là cái tới một cái lúc mà người ta nhân quyền, người ta thấy được là con người ta nam nữ ngang nhau về vấn đề nhân quyền, phẩm vị. Và hơn nữa là vấn đề Chúa rửa chân đây là ám chỉ tội lỗi chứ không phải là cái rửa cái bẩn thỉu của cái chân thôi. Mà bây giờ chả nhẽ đàn bà không có tội, chỉ có đàn ông thôi à? Lạ vậy. Vì thế nên rửa chân phải rửa cả đàn bà nữa mới phải chứ. Thì như vậy là đúng rồi, còn kêu cái gì? Đó, Đức Thánh Cha có thể thay đổi những cái đó như em vừa mới nói là kỷ luật đó. Cho đó nên ai không biết là cứ lên tiếng phê phán, chỉ trích. Cái đấy là chết bỏ trước mặt Chúa đó. Thiệt. Cái đấy phải đền tội đó. Bởi vì sao mà dám phê bình, không hiểu gì mà dám phê bình. Còn cái vấn đề là loan báo tin mừng là nằm trung tâm. Bởi vì sao vậy? Chúa nói là sao? Các con là ánh sáng thế gian. Các con là ánh sáng thế gian. Thì có phải là trung tâm không? Chúng ta không có làm ánh sáng thế gian. Nếu chúng ta không có truyền giáo, chúng ta có còn là Kitô hữu không? Chúng ta có còn là giáo hội không? Không. Nó ngay chỗ đó đó. Bởi thế nên cái vấn đề loan báo tin mừng là chính yếu. Em hoan hô. Cái này quá hay. Nhấn mạnh đến việc bác ái. Sở từ thiện của Đức Thánh Cha trở thành một bộ mới với tên Bộ Phục vụ Bác ái. Việc đổi tên này mang lại cho cơ quan này một vai trò quan trọng hơn trong giáo triều. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo được hợp nhất thành Bộ Văn hóa và Giáo dục. Bộ này được chia thành hai bộ. Em cũng xin nói thêm về cái Bộ Phục vụ Bác ái. Khi mà Đức Thánh Cha Gioan Francisco vừa mới lên làm giáo hoàng đó, ngài lập một cái văn phòng ngay bên cạnh ngài. Đó là văn phòng phát triển. Mà lúc đầu chỉ là một vị giám mục người Ba Lan làm giám đốc thôi. Gần đây ngài phong cho vị giám mục này lên làm hồng y. Và vừa với gần đây ngài sai vị hồng y của Bộ Phục vụ Bác ái này sang Ukraine 3 lần. Hai lần thì mang hai cái xe cứu thương sang tặng bên đó. Đó, đại khái như vậy. Và bây giờ đây không phải là một văn phòng nữa mà Bộ Phục vụ Bác ái. Một bộ giống như các bộ khác vậy, ngoài vậy đó. Và thật sự việc Bác ái này nó đi song song với việc truyền giáo. Bởi vì truyền giáo, nếu chúng ta không có Bác ái, người ta có nhận biết Chúa không? Đó là Đức Thánh Cha nhấn mạnh những cái chính yếu trong phúc âm. Chúa Giêsu nói làm sao? Người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy. Đó là các con hãy yêu thương nhau. Vậy bây giờ chúng ta truyền giáo mà không có Đức Bác ái, làm sao mà chúng ta truyền giáo được? Đó là Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái chính yếu của giáo hội là đúng quá chứ. Em rất là phục, rất là hoan hô. Đức Thánh Cha Francisco đã đi đúng với tất cả những gì mà Chúa muốn nhấn mạnh trong phúc âm. Kể cả vấn đề rửa chân, kể cả bây giờ canh tân lại giáo triều Roma theo đúng như tinh thần phúc âm, đúng như là Chúa muốn. Hay, tuyệt vời. Hoan hô Đức Thánh Cha Francisco. Phủ vụ cuộc hành Tòa Thánh. Tông hiến mới nói rằng phủ quốc vụ hành Tòa Thánh do Đức Hồng y Pietro Parolin đứng đầu, hỗ trợ chặt chẽ cho Đức Giáo Hoàng trong việc thực hiện sứ mạng tối cao của ngài. Tông hiến mô tả công việc của ba phân bộ của phủ quốc vụ hành. Văn phòng nhân sự của giáo triều được chuyển giao cho Bộ Kinh tế. và cơ quan quản lý tài sản của Tòa Thánh phải thực hiện công việc của mình thông qua hoạt động cụ thể của Viện Giáo vụ, còn được gọi là Ngân hàng Vatican. Các mục tiêu của việc cải cách. Các mục tiêu của việc cải cách được nêu ra trong một phần gọi là các nguyên tắc và tiêu chí phục vụ của Giáo triều Roma. Có 11 nguyên tắc. Phục vụ sứ mạng của Đức Giáo Hoàng. Đồng trách nhiệm trong hiệp thông. Phục vụ sứ mạng của các giám mục. Hỗ trợ các giáo hội địa phương và các hội đồng giám mục của họ và các cơ cấu phẩm trật của giáo hội Đông Phương. Đặc tính đại diện của Giáo triều Roma, linh đạo, tính chính trực cá nhân và tính chuyên nghiệp, sự hợp tác giữa các bộ, các cuộc gặp gỡ liên bộ và nội bộ, biểu hiện các tính công giáo và việc giảm bớt các bộ. Vai trò của các cơ quan khác của Vatican. Tông hiến cũng nêu rõ vai trò của các cơ quan khác của Vatican, bao gồm các cơ quan tư pháp như Tòa Ân giải tối cao, các tổ chức kinh tế như Văn phòng Tổng kiểm toán và các văn phòng khác như Phủ Giáo hoàng, Hồng y nhiếp chính. Tông hiến còn liệt kê các nhiệm vụ của các vị Hồng y nhiếp chính, người giám sát hoạt động của Vatican trong thời gian chống tòa, có nghĩa là trong thời gian Đức Giáo hoàng qua đời đấy, thì chưa có bầu lại vị tân giáo hoàng, do đó nên vị Hồng y nhiếp chính sẽ thay ngài để giám sát hoạt động của Vatican trong thời gian chống tòa là như vậy. Vị này hiện nay là Đức Hồng y Kevin Farrell. Tông hiến cũng xác định những phẩm chất được mong đợi của các luật sư làm việc cho Tòa Thánh, những người được kỳ vọng có một đời sống Kitô hữu toàn diện và gương mẫu, và thực hiện các nhiệm vụ được giao phó với ý thức cao nhất và vì lợi ích của giáo hội.
Phê-rô, con là đá. Phê-rô, con là đá. Trên viên đá này, thầy sẽ xây hội thánh thầy muôn đời bền vững. Cho muôn nước xa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời. Con cầm buộc ai, giải thoát ai, thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo ý con.
Rồi bây giờ tin thứ hai thì cũng là tin về những thay đổi mới trong giáo triều Roma. Thì đây là bài viết của cha Trần Đức Anh dòng Nam Minh. Từ Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội bắt đầu áp dụng những đổi mới trong giáo triều Roma theo những quy định của Đức Thánh Cha Francisco trong tông hiến Praedicate Evangelium. Các con hãy loan báo tin mừng. Công bố hôm lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 vừa qua, kỷ niệm đúng 9 năm bắt đầu sứ vụ chủ chăn giáo hội hoàn vũ của Ngài. Đâu là những đổi mới đó? Trước khi đi sâu vào bài viết của tác giả, chúng ta hãy để ý đến cái đầu đề của cái tông hiến. Praedicate Evangelium có nghĩa là các con hãy loan báo tin mừng. Tại sao vậy? Tại sao Đức Cha chọn cái này? Là tại vì như nãy em nói đó, là bây giờ tâm điểm của giáo triều Roma là truyền giáo, chính là bác ái. Do đó nên cái tông hiến này nó nhấn mạnh đến cái đó đó. Đến cái đó đó, cái đó là cái thay đổi chính yếu làm nên tất cả mọi sự. Đây, chi tiết đầu tiên, đại cương. Tông hiến mới là một văn kiện dài 54 trang thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, do Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ban hành vào cuối tháng 6 năm 1988. Trong 434 năm lịch sử giáo triều Roma, đây là cuộc cải tổ thứ 5. Bắt đầu từ năm 1588 do Đức Giáo Hoàng Sisto V, lần hai với Thánh Pio X năm 1910, sau đó là Thánh Phaolô VI năm 1967, rồi đến Thánh Gioan Phaolô đệ nhị năm 1988. Nói tổng quát, nhiều quy định trong tông hiến mới đã được thực hiện trong thời gian qua. Với những quyết định cải tổ dần dần của Đức Thánh Cha Francisco trong gần 9 năm giáo hoàng, cơ cấu và chức năng của phủ quốc vụ khanh được chia thành 3 phân bộ, hầu như không thay đổi. Nhiều bộ khác và 3 tòa án hầu như không có thay đổi đáng kể. Riêng bộ văn hóa và giáo dục được hình thành bằng cách gộp Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo. Về phương diện kinh tế, vẫn giữ Hội đồng Kinh tế gồm 8 hồng y và 7 giáo dân chuyên gia, có nhiệm vụ canh chừng về các cơ cấu và quản trị cũng như tài chính của các cơ quan trung ương Tòa Thánh. Đây là cơ quan duy nhất Tông Hiến mới quy định là do một hồng y làm chủ tịch. Tiếp đến là cơ quan quản trị của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA. Hai cơ quan này từ lâu vẫn hoạt động theo quy chế mới đã được Đức Thánh Cha thiết định trong những năm gần đây. Những thay đổi lớn. Một thay đổi lớn thu hút rất nhiều chú ý của các cộng đồng dân Chúa là Tông Hiến. Các con hãy loan báo tin mừng, quy định rằng mọi tín hữu nam nữ đã chịu phép rửa, trên nguyên tắc đều có thể đứng đầu các bộ và các cơ quan khác của Tòa Thánh. Điều này đã xảy ra với việc bổ nhiệm ông Paolo Ruffini làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông. Đấy, chúng ta thấy cái thay đổi này chưa? Đó, Đức Thánh Cha Francisco chúng ta luôn luôn để ý những cái nhỏ mọn, những cái tầm thường, những cái xa xôi hẻo lánh. Chẳng hạn như em vẫn nói đó, là ở Fatima, giáo phận Fatima nhỏ, chẳng bao giờ nghĩ đến mình có hồng y. Bây giờ có hồng y rồi đấy. Và chính cái vị hồng y đó cũng chẳng có biết là mình được gọi là phong tước hồng y nữa. Vậy mà Đức Thánh Cha để ý hết. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta hay thực hiện những cái điều bất ngờ, nhưng theo chiều hướng của lòng thương xót là như vậy. Không bỏ một ai và để ý đến từng con chiên một. Trong cuộc họp báo sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua để giới thiệu Tông Hiến mới, cha Gianfranco Ruglanda, một nhà giáo luật dòng tên nổi tiếng, giải thích thêm rằng trên nguyên tắc giáo dân có thể làm bộ trưởng một bộ của Tòa Thánh, nhưng có những bộ thích hợp hơn với giáo dân, ví dụ bộ giáo dân, gia đình và sự sống. Đồng thời, về các tòa án, Tông Hiến mới không bãi bỏ các khoản giáo luật quy định rằng trong những vấn đề liên quan tới các giáo sĩ thì chính các giáo sĩ xét xử. Vì thế, giáo hội vẫn giữ phẩm trật và không bãi bỏ chức năng của một linh mục hay giám mục, tùy thuộc những hoàn cảnh khác nhau. Về vấn đề này, Đức Cha Marco Melino từ năm 2020 là Tổng Thư ký Hội đồng Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, nói rằng giáo dân hay không giáo dân, bổ nhiệm theo thẩm quyền đặc thù của mỗi bộ liên hệ. Vì thế, trong vấn đề này, cần có một sự thẩm định cho từng trường hợp, chứ không có tính cách máy móc. Phẩm giá bình đẳng giữa các bộ. Một đổi mới quan trọng khác đó là từ nay hầu hết các cơ quan từ nay được gọi bằng danh từ chung là Dicastero, tạm dịch là bộ, thay vì phân biệt giữa Congregazione có quyền tài phán và Consiglio hội đồng như một cơ quan tư vấn. Như cho đến các Dicasteri đều có phẩm giá bình đẳng. Người lãnh nhận nhiệm vụ cai quản một bộ nhận một quyền thừa ủy do Đức Giáo Hoàng, chứ không do quyền từ thánh chức. Vì thế, điều này cũng nhấn mạnh sự bình đẳng cơ bản giữa mọi tín hữu đã chịu phép rửa. Bộ Loan báo tin mừng đứng đầu. Trong số 16 bộ, đứng đầu là Bộ Loan báo tin mừng, được gộp từ Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, do chính Đức Thánh Cha điều khiển và được chia làm 2 phân bộ. Mỗi phân bộ do một quyền tổng trưởng cai quản. Phân bộ thứ nhất đặc trách các vấn đề cơ bản trong việc loan báo tin mừng trên thế giới. Phân bộ thứ hai đặc trách về việc loan báo tin mừng cho dân ngoại và các giáo phận mới thuộc vùng truyền giáo. Cụ thể là Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc như cho đến nay. Tông Hiến mới đặt Bộ Loan báo tin mừng lên hàng đầu, và nay chính Đức Thánh Cha đảm nhận chức vụ bộ trưởng của bộ này để chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của Ngài đồng thời nói lên tầm quan trọng hàng đầu của việc truyền giảng tin mừng. Một, giáo hội ra đi. Đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng trực tiếp đảm nhận một bộ của tòa thánh. Cho đến thời Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, các Đức Giáo hoàng trực tiếp đảm trách bộ giáo lý đức tin, trước đây được gọi là bộ thánh vụ, trong tư cách ngài là thầy dạy tối cao về đạo lý trong giáo hội. Nhưng này, trong tông hiến mới, bộ giáo lý đức tin được xếp hàng thứ hai sau bộ loan báo tin mừng, và hiện phân làm hai phân bộ. Thứ nhất là thăng tiến và bảo vệ toàn vẹn đạo lý đức tin và luân lý. Thứ hai là phân bộ kỷ luật. Thuộc bộ giáo lý đức tin vẫn có Ủy ban Thần học quốc tế, Ủy ban Tòa thánh về Kinh thánh, và nay gộp cả Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ vị thành niên nữa. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đặc trách một vấn đề thuộc các cơ quan tòa thánh. Ví dụ, cho đến nay, ngài đặc biệt đảm trách vấn đề di dân và tị nạn, và do đó ngài bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký là hai linh mục đảm nhiệm việc này trong bộ phục vụ phát triển con người toàn diện. Bộ bác ái, một điểm rất mới trong tông hiến sắp có hiệu lực, phản ánh mối quan tâm bác ái của Đức Thánh Cha Francisco, đó là sở từ thiện của Đức Thánh Cha được nâng lên hàng bộ bác ái. Trong lịch sử, khi các vị giáo hoàng đi đâu, thường có một vị gọi là Elisimoniere di Sua Sanctita, người lo việc bác ái của Đức Thánh Cha tháp tùng, để nhân danh Đức Thánh Cha làm việc bác ái giúp đỡ người nghèo, và văn phòng phụ trách việc này thuộc gia đình của giáo hoàng, chứ không phải là một cơ quan trung ương của tòa thánh. Trước đây, vị đặc trách sở từ thiện của Đức Thánh Cha thường là một vị tổng giám mục. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã thăng vị này lên hàng hồng y để nói lên mối quan tâm của ngài đối với việc từ thiện ái. Cụ thể, nay là Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan. Trong những năm qua, ngài đã nhân danh Đức Thánh Cha thực hiện nhiều công tác trợ giúp người nghèo ở các nơi, đặc biệt trong kỳ đại dịch COVID-19, giúp đỡ các dụng cụ y khoa, máy thở và nhiều phẩm vật khác cho các nơi trong giáo hội. Tông hiến quy định rằng bộ bác ái tiếp tục cấp các văn bằng phép lành tòa thánh, một trong những phương thế qua đó các tín hữu góp phần vào công tác bác ái của Đức Thánh Cha. Vấn đề từ thiện bác ái từ trước đến nay vẫn do một cơ quan gọi là Hội đồng Tòa thánh Cor Unum, Đồng Tâm, phụ trách và đứng đầu là một vị hồng y. Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp các hoạt động của các cơ quan từ thiện bác ái trong giáo hội công giáo và nhiều khi trực tiếp cứu trợ các nạn nhân thiên tai và chiến tranh. Nhưng hội đồng này không còn nữa. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco gộp cơ quan này vào bộ phục vụ phát triển con người toàn diện, giới hạn nhiệm vụ phục vụ. Một quy định khác trong tông hiến mới thu hút nhiều chú ý, đó là từ nay, các giáo sĩ hoặc tu sĩ phục vụ tại các cơ quan tòa thánh được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa, sau đó phải trở về giáo phận nguyên quán hoặc dòng tu của mình. Quy luật này có thể giới hạn việc phát triển khả năng chuyên môn. Nhưng về điểm này, cha Kurlanda, dòng tên, trong cuộc họp báo sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua tại Vatican, trả lời rằng, đúng là ta có kinh nghiệm khi thực hành. Nhưng nếu đương sự trong 5 năm ấy không có tiến bộ nào, hoặc đương sự ở đó để được leo thang thăng cấp, thì không bỏ công gia hạn nhiệm kỳ. Trái lại, nếu trong 5 năm ấy đương sự mang lại thành quả, thì có thể được gia hạn. Dĩ nhiên, những người ở vị thế cai trị quá lâu thì có thể phát triển những trung tâm quyền lực, và điều này không bao giờ là điều thích hợp trong giáo hội. Sự thay đổi mang lại những ý tưởng mới, những khả năng mới và sự cởi mở có thể cải tiến. Tông hiến mới chắc chắn không phải là một văn kiện hoàn hảo và có thể được thay đổi với thời gian sau khi bắt đầu áp dụng. Về điểm này, Đức Hồng y Marcelo Semenrano, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, vị chủ tọa cuộc họp báo nói trên, nhắc lại nguyên tắc Ecclesia semper reformanda, giáo hội luôn cần được cải tổ để áp dụng cho giáo triều. Curia semper reformanda, giáo triều luôn cần được cải tổ. Vì thế, nếu có những thay đổi khác cần đưa ra, thì Đức Thánh Cha Francisco sẽ làm, như Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã làm. Đó là nguyên tắc từ từ hay tiệm tiến mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng.
Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Thiên Sai, do Thiên Chúa Thầy đến đem phúc ân, xây bạc ai như mạch nước ban trường sinh. Thầy biết con yếu hèn, con bất tài nhưng rất thành tâm, con vững lòng theo bước Thầy loan báo nước trời.
Kính thưa quý anh chị, đó là những gì mà chúng ta đã đọc về việc cải tổ giáo triều Roma. Và bài trước là bài nói trực tiếp vào cái tông hiến, nhưng mà bài sau là cái bài mà chúng ta vừa đọc xong đây, bài thứ hai đó, là phân tách cho chúng ta thấy được đại cương nó như thế nào và đâu là những cái thay đổi đặc biệt ở trong cái tông hiến này. Cái tông hiến gọi là các con hãy loan báo tin mừng. Cái bài này và cái bài này căn cứ vào cái tông hiến đó để thấy được là những thay đổi đó là những thay đổi nào. Đó là giáo dân chúng ta cũng có thể làm bộ trưởng một bộ nữa, chẳng hạn như là bộ truyền thông hay là bộ giáo dân, đại khái như vậy. Đấy là cái thay đổi thứ nhất. Rồi thay đổi thứ hai là cái gì? Là các bộ bằng nhau hết. Hồi xưa thì chia làm thánh bộ và hội đồng, nhưng mà bây giờ có tất cả là 16 phân bộ, giống như là ở các nước đó, còn gọi là nội các đó, thì có các bộ trưởng đó, các bộ đó là nội các, thì đây cũng vậy, không còn là thánh bộ và không còn là hội đồng nữa, mà là thành phân bộ hết. Bởi vì tất cả đều giúp giáo hoàng thực hiện những gì trong cái phần vụ của mình. Thế thôi. Cái điều thứ ba thay đổi là cái gì? Là bộ tin mừng đứng đầu. Bộ tin mừng đứng đầu hơn cả bộ đức tin nữa. Bởi vì các anh chị thấy không? Nếu mà có đức tin mà không loan báo, không sống chứng tỏ, không sống chứng, thì tin đức tin đó là đức tin chết. Nếu chúng ta đọc kỹ những cái văn kiện của Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta thấy được Ngài luôn luôn là nhấn mạnh đến cái vấn đề là phải nói là Ngài warning đó. Ngài cảnh báo là chúng ta đừng có mà cứ giữ khư khư lấy đúng luật rồi đọ kia đó, rồi bỏ quên người nghèo, không có xông pha đi để mà cho người ta nhận biết Chúa, mang họ về với Chúa. Đó, vì thế em hay nói với các anh chị đó, mở cửa chưa đủ nha. Open the door chưa đủ nha. Chưa có đủ. Đó, giáo hội cởi mở thì chưa có đủ đâu. Còn phải đi thật sâu, thật xa để đem người ta về với Chúa. Và em nói một cách rất là cụ thể, đó là cái gì? Đấy, thí dụ chúng ta mở cửa ra, có một người bị bất toại nằm ngay trước cửa đó. Chúng ta nói vào đi, vào đi. Họ có vào được không vậy? Mà chúng ta nhất định không có giúp khênh họ vô, thì họ có vào được không? Dù chúng ta mở cửa. Do đó nên Đức Thánh Cha này nhấn mạnh về xông pha đi để tìm kiếm con người về với Chúa. Chứ không phải chỉ mở cửa thôi là đủ. Không. Chính Chúa Giêsu đã đi tìm kiếm từng con chiên lạc một mà. Đó, Đức Thánh Cha này đi sát với tinh thần phúc âm là như vậy. Sát với Chúa Kitô. Vì thế nên Ngài đã để cho cái vấn đề là bộ loan báo tin mừng là đứng đầu trong 16 bộ. Hơn cả bộ đức tin luôn. Bởi vì như nãy em nói, Chúa Kitô nói sao? Các con là ánh sáng thế gian. Nếu các con không truyền giáo, không loan báo, không còn là môn đệ của ta nữa. Không còn là giáo hội nữa. Bởi thế nên công đồng chung Vatican II ở trong cái sắc lệnh truyền giáo nói rõ. Đó là trong Chúa Kitô giáo hội là truyền giáo. Giáo hội là truyền giáo. Nếu mà giáo hội không truyền giáo, không còn là giáo hội nữa. Vậy thôi. Giống hệt như là các con là ánh sáng thế gian, mà bây giờ các con không chứa tỏa, các con không phải là Kitô hữu, không phải là môn đệ của Thầy. Mà bây giờ loan báo tin mừng này nó lại liên hệ đến đức bác ái yêu thương. Nếu chúng ta không có đức bác ái yêu thương, người ta không nhận biết Chúa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha cho cái văn phòng gọi là phát triển của Ngài hồi xưa bây giờ trở thành một bộ giống như là các bộ khác. Hoài vậy, ngon thế đấy. Rồi bây giờ cái thứ năm nữa là bây giờ là mỗi bộ được 5 năm. Và nếu mà good job thì thêm 5 năm nữa, có phải thôi, không hơn. Đấy thì đại khái là có những cái thay đổi mới như vậy. Cuối cùng là tất nhiên là theo nguyên tắc chung, giáo hoàng nào thì giáo hoàng tới thời điểm của mình thì thay đổi cho nó hợp với thời điểm của mình. Nhưng mà sau này một vị giáo hoàng khác lên và tới thời điểm của ngài lại có những cái cần phải điều chỉnh thì ngài vẫn có quyền điều chỉnh thôi, chứ không phải là vị giáo hoàng này đã ra một cái gì đó là không được thay đổi đó. Nhưng những cái mà liên quan đến ơn vô ngộ của ngài là tín lý và luân lý mà ngài nhân danh quyền tối thượng của ngài mà tuyên bố thì không ai được thay đổi hết, không một giáo hoàng nào được thay đổi. Cái đó là cái liên quan đến đức tin đó, chẳng hạn như là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội do chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 1854, không ai được thay đổi hết. Rồi tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời do Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 tuyên bố vào ngày 1 tháng 11 1950, cũng không ai được thay đổi nữa. Có vậy thôi, đó là tín lý đấy, cứ theo nguyên tắc đó. Còn kỷ luật hay là nghi thức nọ kia đó thì tùy mỗi giáo hoàng. Do đó nên chúng ta hãy cứ căn cứ vào đó để mà chúng ta tuân giữ và hưởng ứng, đáp ứng tất cả những gì mà Đức Giáo hoàng ban bố, thì như vậy chúng ta mới thực sự là con chiên Thiên Chúa mong muốn. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Amen.
Phê-rô, con là đá. Phê-rô, con là đá. Trên viên đá này Thầy sẽ xây hội thánh Thầy, muôn đời bền vững. Cho muôn nước xa tan, bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng, nhưng vẫn không hại đưa con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai, giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát. Help!